Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Phiên làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu thảo luận đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 thông qua 41 nghị quyết. Tiếp tục các hoạt động thăm tặng quà tri ân nhân ngày Thương binh Liệt sĩ. Trao giải cuộc thi vườn vải đẹp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026 cho 15 vườn vải tiêu biểu thuộc 8 xã phường trên địa bàn tỉnh. Khen thưởng đột xuất ekip phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 16 tháng 7, dưới sự điều hành của chủ tọa, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc cuối cùng. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy. Trong phiên làm việc cuối cùng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành phiên thảo luận tại hội trường, tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, pháp chế và văn hóa xã hội. Trước kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 27 nội dung đăng ký tham gia thảo luận và lựa chọn 12 vấn đề trọng tâm để đưa ra trao đổi tại hội trường. Ở lĩnh vực kinh tế ngân sách, các đại biểu tập trung phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận về những giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, sắp xếp và xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đề xuất các mô hình phát triển kinh tế xanh gắn với bảo vệ môi trường tại các địa phương. Trong lĩnh vực pháp chế, các ý kiến tập trung làm rõ thực trạng hoạt động của thôn tổ dân phố sau sắp xếp. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu kiến nghị tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện, tranh chấp. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, các đại biểu thảo luận về kết quả triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị liên quan đến giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời chỉ rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở, nhất là ở khu vực miền núi và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cũng được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới. Tổng hợp phần thảo luận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao ý kiến tham gia thảo luận đóng góp của các đại biểu tại kỳ họp này. Các đại biểu cơ bản thống nhất đánh giá cao những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhất là việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và bảo đảm các chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn hạn chế, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo nền tảng vững chắc để Bắc Ninh thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
Trong phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu trao đổi làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm, đồng thời trao đổi về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp, đề nghị, kiến nghị của các đại biểu tại kỳ họp, nhấn mạnh Bắc Ninh đang đứng trước thời cơ phát triển mang tính bước ngoặt khi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về quy mô kinh tế, hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Cùng với sự quan tâm của Trung ương, sự đồng thuận cao của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Điều quan trọng nhất lúc này là phải biến quyết tâm thành hành động, biến thời cơ thành kết quả cụ thể. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo để Bắc Ninh trở thành nơi đáng sống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu rõ một số hạn chế tồn tại đang cản trở sự phát triển của tỉnh, trong đó điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải thiếu cơ chế hay nguồn lực mà là khâu tổ chức thực hiện. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 12,5% trong năm 2026, 6 tháng cuối năm và đạt mức tăng trưởng khoảng 14,2%, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thực hiện đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.
Các cấp, các ngành cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng kịch bản tăng trưởng của mình, lĩnh vực, địa phương, lượng hóa phần đóng góp của từng dự án, doanh nghiệp vào tăng trưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để dồn áp lực vào những tháng cuối năm. Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, hội đồng, ủy ban về kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng thuộc lĩnh vực và địa bàn được giao. Cần phải tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực, duy trì cơ chế gặp gỡ đối thoại định kỳ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đầu tư. Từ nay đến cuối năm phải bổ sung được khoảng 500 đến 600 ha quỹ đất sạch có hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư và quy mô dự án lớn. Đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ, tập trung triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh kết nối cung cầu và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đồng thời phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án dịch vụ, thương mại, logistics và du lịch đã được chấp thuận đầu tư để tạo thêm một động lực mới nữa cho tăng trưởng khu vực dịch vụ, là phải tập trung cao độ cho chỉ đạo sản xuất vụ mùa và vụ đông để đảm bảo kế hoạch, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, ứng phó với mưa bão, ngập úng và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để quyết tâm lĩnh vực nông nghiệp phải đạt và vượt mục tiêu so với kế hoạch đề ra.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu rõ nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.
Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là dấu mốc quan trọng, nhưng cũng không phải là đích đến, mà đây mới chỉ là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới. Và mục tiêu cuối cùng của chúng ta là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, và lên thành phố thì phải tạo chuyển biến ngay từ những việc nhỏ nhất để nhân dân cảm nhận mà thấy. Chứ lên thành phố mà không khác xưa, không khác so với cũ thì cũng vô nghĩa. Ngay sau khi được công nhận, chúng ta phải tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, phát triển các động lực mới như khu thương mại tự do, khu kinh tế chuyên biệt, các khu công nghệ số tập trung, khu công nghiệp, logistics, dịch vụ chất lượng cao để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa xã hội, cây xanh, môi trường, xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, quản trị bằng dữ liệu số, xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị xanh, thông minh, văn minh, đáng sống.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh xử lý 570 cơ sở nhà đất dôi dư và 188 dự án tồn đọng kéo dài, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đồng thời, tỉnh sẽ tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh tại một số địa bàn đủ điều kiện, từng bước hình thành hệ thống quản trị hiện đại trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhấn mạnh khối lượng công việc trong những tháng cuối năm là rất lớn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, thực hiện nghiêm phương châm sâu rõ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ trong xử lý công việc, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị thông minh, hiện đại và đáng sống.
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Tại kỳ họp, với sự nhất trí đồng thuận cao của các đại biểu, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 41 nghị quyết quan trọng, gồm nghị quyết thống nhất thông qua chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 12 phường Lục Nam, Lạng Giang, Kép, Bố Hạ, Hiệp Hòa, Yên Phong, Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Phù Lãng, Chi Lăng thuộc tỉnh Bắc Ninh, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, nghị quyết ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 và nhiều nghị quyết quan trọng khác. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động tổ chức triển khai đảm bảo các nghị quyết được thực hiện hiệu quả, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động, bám sát các nhóm nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Trong đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ cho phát triển.
Chúng ta cũng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, kịp thời sửa đổi những quy định không còn phù hợp, tạo động lực phát triển, đặc biệt là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.
Để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò của các đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc lắng nghe, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp gắn với phân cấp phân quyền, đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo điều hành, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt người đứng đầu cần tăng cường kiểm tra thực tế tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho từng dự án, thường xuyên rà soát tiến độ, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn đến phát triển kinh tế xã hội, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các đại biểu Hội đồng tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ và lắng nghe nguyện vọng, những tâm tư phản ánh chính đáng của cử tri và nhân dân, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, tích cực giám sát việc tổ chức thi hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xứng đáng với niềm tin tưởng, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Đối với nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp thiết, đặc biệt quan trọng, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề án để trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Về hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2031. Sau kỳ họp này, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp và thông tin những nội dung các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua đến các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục bản tin với những thông tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều 16 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy của đoàn công tác của tỉnh đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn xã Hợp Thịnh và phường Đam Mai. Cùng đi có Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy của đoàn công tác đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Sùng ở thôn Quế Sơn, xã Hợp Thịnh, có chồng và con trai là liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Dù tuổi cao, mẹ cùng gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Cơ và bà Lê Thị Tỉnh là bố mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Bản ở tổ dân phố Thanh Mai, thăm tặng quà thương binh Tống Văn Hạnh, tỷ lệ thương tật 35% ở tổ dân phố Trường Xuân, phường Đa Mai. Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát và cống hiến to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những đóng góp của các thế hệ đi trước là nền tảng quan trọng để tỉnh Bắc Ninh hôm nay có được những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Đồng chí mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, sản xuất, chung sức xây dựng quê hương. đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, bảo đảm các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Bí thư tỉnh ủy cho biết, dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, năm nay tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động tri ân có ý nghĩa, trong đó có chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và gia đình chính sách tại hai xã Phật Tích và Tân Chi. Đoàn đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Sáu tại thôn Trung, xã Phật Tích, mẹ có chồng và con trai là liệt sĩ, thăm tặng quà thương binh Đỗ Khắc Vệ, thôn Vệ Hương, thương binh bị nhiễm chất độc hóa học Ngô Đức Văn, thôn Chi Trung, xã Tân Chi. Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh, cuộc sống và bày tỏ tình cảm trân trọng, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với những hy sinh cống hiến của các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, qua đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để các gia đình liệt sĩ, người có công được hưởng cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng 16 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản do đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đến thăm, động viên, tặng quà Trung tâm Thương binh Thuận Thành. Trước khi vào thăm tặng quà các thương bệnh binh nặng, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm người có công nằm trong khuôn viên của trung tâm. Tại đây, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý cùng đoàn công tác gửi đến các thương binh, bệnh binh, cán bộ, viên chức của trung tâm lời thăm hỏi sức khỏe, lời động viên ân cần, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thương bệnh binh trong sự nghiệp cách mạng, khâm phục tự hào trước nghị lực của các thương bệnh binh luôn nỗ lực vượt lên thương tật để sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, lòng yêu nước để các thế hệ học tập noi theo. Mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn là tấm gương sáng và tục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Đề nghị đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng tốt hơn nữa đối với các thương bệnh binh, tạo điều kiện để người có công ổn định cuộc sống. Dịp này, đoàn công tác đã trao nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần động viên các thương bệnh binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, tiếp tục vượt qua bệnh tật để chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước.
Chiều ngày 16 tháng 7, tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn hội và phong trào thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tới dự có đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Sau tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết đại hội các cấp bằng nhiều chương trình kế hoạch, phong trào phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt được nhiều thắng lợi, triển khai 1.276 công trình thanh niên, 396.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do đoàn hội tổ chức, thực hiện 340 công trình thanh niên tham gia phát triển ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, 100% đoàn xã phường triển khai mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 67,6%. Giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 2.340 đoàn viên ưu tú, 1.231 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đánh giá cao tinh thần xung kích kết quả mà tuổi trẻ Bắc Ninh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương đề nghị tuổi trẻ toàn tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp hoài bão, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ. Đặc biệt cần phát huy vai trò tiền phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tích cực hỗ trợ chính quyền, người dân, doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, khởi nghiệp, lập nghiệp, chăm lo phát triển thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Bắc Ninh vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, tỉnh đoàn. Tỉnh đoàn Bắc Ninh cũng đã tổ chức trao giải Hội thi tin học trẻ năm 2026 và quán triệt nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13.
Ngày 16 tháng 7, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc khảo sát thực tế hiện trạng các điều kiện hạ tầng nhằm phục vụ công tác thẩm định quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo nhiều sở ngành. Đoàn đã đến dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, phường Từ Sơn, nơi thờ 8 vị vua nhà Lý, thăm tân cảng Quế Võ tại xã Phù Lãng, khảo sát một số khu vực được tỉnh Bắc Ninh dự kiến quy hoạch là động lực phát triển, cực tăng trưởng gắn với khu vực cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng thời khảo sát thực tế khu công nghiệp Yên Phong Gia Bình, thăm và làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đoàn cũng đã khảo sát tuyến đường giao thông, nút giao thông kết nối, cơ sở dịch vụ thương mại tại phường Võ Cường, Kinh Bắc, cơ sở tôn giáo tại phường Nam Sơn. Tại những nơi đến khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh và các ngành của tỉnh đã trao đổi làm rõ những nội dung mà đoàn công tác Bộ Xây dựng quan tâm đến hiện trạng phát triển đô thị, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp thoát nước, năng lượng, hạ tầng xã hội cũng như định hướng phát triển. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh về các điều kiện cơ sở hạ tầng, đô thị cũng như sự đổi mới đột phá của tỉnh về tầm nhìn, bám sát xu hướng quy hoạch đô thị đa cực liên kết, đa trung tâm, hướng tâm, tổ chức cấu trúc không gian và các hướng về phát triển đô thị. Đồng thời chỉ ra một số nội dung chưa thống nhất về quy hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất, một số định hướng chưa phù hợp, đề nghị tỉnh Bắc Ninh xem xét chỉnh sửa để trình thẩm định.
Chiều cùng ngày, ban tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026 tổ chức hội nghị xét chọn các tác phẩm đạt giải cấp tỉnh và lựa chọn tác phẩm tham dự cuộc thi cấp trung ương. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị. Sau hơn 5 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút gần 8.000 tác phẩm tham gia dự thi, khẳng định sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tiếp nhận 911 tác phẩm của 105 đầu mối thuộc 5 loại hình: tạp chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và video clip, trong đó 267 tác phẩm đủ điều kiện được lựa chọn vào vòng chung khảo. Trên cơ sở kết quả chấm thi và ý kiến thảo luận của ban giám khảo, hội nghị thống nhất đề nghị trao giải cho 71 tác phẩm xuất sắc, lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi cấp trung ương, đồng thời đề nghị khen thưởng 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo tổ chức cuộc thi, có nhiều cách làm sáng tạo và nhiều tác phẩm chất lượng tham gia dự thi cấp tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lợi nhấn mạnh cuộc thi đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đề nghị ban tổ chức tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các tác phẩm gửi dự thi cấp trung ương, đồng thời chuẩn bị chu đáo lễ tổng kết trao giải bảo đảm trang trọng thiết thực, tạo sức lan tỏa.
Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận giữa đoàn cán bộ Cục Xây dựng cơ sở, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Quân khu 1, dự có đại diện lãnh đạo Cục Dân vận Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Cục Chính trị Quân khu 1, phía đoàn công tác nước bạn Lào do đồng chí Đại tá Văn Say Già Họng Thong, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng cơ sở làm trưởng đoàn. Trước khi diễn ra hội nghị, đoàn đã đến dâng hương tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng Hoa Thám, tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Yên Thế và truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung về kinh nghiệm xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Thông tin với đoàn công tác, Đại tướng Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình dân vận như làng quân dân, con đường quân dân, cánh đồng quân dân, thư viện quân dân, hệ thống camera an ninh quân dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhân dân giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và chăm lo an sinh xã hội, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Đoàn cán bộ Quân đội Nhân dân Lào đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho công tác dân vận, đồng thời khẳng định sẽ nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn và công tác xây dựng cơ sở của Quân đội Nhân dân Lào, góp phần tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận kết quả và trao giải cuộc thi vườn vải đẹp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026 với 15 vườn vải tiêu biểu thuộc 8 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định, giải nhất được trao cho vườn vải của gia đình anh Ngô Văn Cường, thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa. Hai giải nhì thuộc về vườn vải của gia đình anh Trần Văn Bốn, thôn Bến Huyện, xã Nam Dương và gia đình anh Ngô Văn Tĩnh, thôn Hóa, xã Tân Sơn. Bên cạnh đó, ban tổ chức trao 3 giải 3 và 8 giải khuyến khích cho các vườn vải đạt tiêu chí về quy hoạch, cảnh quan, chất lượng cây trồng, năng suất và hiệu quả kinh tế. Cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh những nhà vườn tiêu biểu, khuyến khích người trồng vải áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, xây dựng vùng trồng xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu vải thiều Bắc Ninh, thúc đẩy phát triển du lịch trải nghiệm và tiêu thụ nông sản bền vững trên địa bàn tỉnh.
Hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè và chương trình Hành trình đỏ tỉnh Bắc Ninh năm 2026, ngành y tế Bắc Ninh tổ chức thành công hai đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 3.400 đơn vị máu, đạt 161% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Đợt 1 tổ chức vào tháng 2 năm 2026, toàn ngành y tế có gần 1.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng đông đảo người dân đăng ký tham gia, thu về hơn 2.300 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 1.000 đơn vị. Đợt 2 tổ chức đầu tháng 7, ngành được giao chỉ tiêu tiếp nhận thêm khoảng 500 đơn vị máu. Tuy nhiên, công tác khi triển khai tại 4 điểm hiến máu tình nguyện là Bệnh viện Đa khoa Tân Yên, Việt Yên, Lục Ngạn và Bệnh viện Y học Cổ truyền Bắc Ninh nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập. Kết quả thu về hơn 1.000 đơn vị máu. Tổng hợp hai đợt hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện thu về 3.409 đơn vị máu, đạt 161% chỉ tiêu kế hoạch. Thành công của chiến dịch khẳng định sức lan tỏa của phong trào hiến máu tình nguyện và hình ảnh đẹp của cán bộ, nhân viên y tế luôn tiên phong trong các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân. Số máu hiến tặng góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, mang đến cơ hội sống cho nhiều người bệnh.
Sở Y tế Bắc Ninh vừa công bố quyết định khen thưởng của Giám đốc Sở Y tế đối với ekip phẫu thuật thuộc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thành công ca phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp. 5 cán bộ y bác sĩ thuộc ekip phẫu thuật của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 được khen thưởng. Đây là những cá nhân trực tiếp tham gia quyết định sự thành công của ca phẫu thuật tim hở điều trị bệnh lý thông liên nhĩ thể xoang tĩnh mạch chủ dưới phức tạp cho bệnh nhi 8 tháng tuổi quê ở Thái Nguyên. Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chậm tăng cân, viêm phổi tái diễn liên tục do tổn thương tim bẩm sinh đường kính lớn. Trong quá trình phẫu thuật, ekip đã đối mặt với tình huống y khoa hiếm gặp khi phát hiện tổn thương nằm ngay vị trí nối giữa tĩnh mạch chủ dưới và nhĩ phải. Bằng bản lĩnh và sự nhạy bén chuyên môn, các bác sĩ đã đưa ra quyết định táo bạo, giảm lưu lượng chạy máy, rút ống thông tĩnh mạch chủ dưới và thực hiện các thao tác khâu vá tổn thương ngay trong điều kiện máu liên tục tuần hoàn. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhi đã hoàn toàn ổn định và được cho ra viện. Ca phẫu thuật thành công khẳng định bước phát triển vượt bậc về năng lực ngoại khoa tim mạch tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1.
Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 tại xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách với tổng giá trị trên 30 triệu đồng. Trao tặng công trình tuyến đường thanh niên trị giá 20 triệu đồng. Trao tặng công trình điểm vui chơi cho em và bộ loa di động tại trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Lộc Yên, xã Cao Lộc với tổng trị giá 30 triệu đồng. Thực hiện đề án, Tuổi Trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội Sinh viên 3 trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 3 xã Đồng Đăng, Ba Sơn, Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ký kết phối hợp giai đoạn 2026-2030. Thông qua chương trình nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ, với mong muốn góp phần chung tay cùng địa phương chăm lo thế hệ trẻ và các gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn trong việc đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, chăm lo cho thế hệ mầm non tương lai của đất nước.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh triệt phá thành công một ổ nhóm đối tượng thuê nhà nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn. Ngày 10 tháng 7, các lực lượng đã tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của ông Trần Văn L, sinh năm 1971, trú tại thôn Trung Thành, xã Hợp Thịnh. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 9 đối tượng đang thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính hoạt động có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó 7 đối tượng trú tại xã Hợp Thịnh, 2 đối tượng trú tại tỉnh Phú Thọ. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 41 màn hình máy tính, 41 CPU máy tính, 4 xe mô tô, 10 điện thoại di động các loại. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Toàn là chủ mưu đã rủ Ngọc Anh tìm địa điểm thuê người, đầu tư thiết bị máy tính, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác rồi bán lấy tiền. Mục tiêu mà các đối tượng nhắm đến là chiếm quyền truy cập và sử dụng tài khoản Facebook của công dân các nước châu Âu. Các đối tượng sử dụng các nhóm chat trên Telegram để trao đổi công việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định từ ngày 4 đến 10 tháng 7, các đối tượng đã thực hiện chiếm quyền truy cập sử dụng của 64 tài khoản Facebook từ tháng 4 đến tháng 6. Sau khi chiếm đoạt được nhiều tài khoản Facebook, Toàn đã thực hiện việc giao bán thông qua các tài khoản Zalo, Telegram cho các đối tượng thu mua, thu lợi số tiền lớn. Ngày 14 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng ở trên về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo quy định của Bộ luật hình sự.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía tây có mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 27 đến 33 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn, cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.